nhận được một thư ngỏ nhờ tôi đến nói một đề tài cho các cha chuẩn bị cho những người, nghĩa là xử lý những hồ sơ liên quan đến hôn nhân gia đình, chuẩn bị cho người ta kết hôn, hoặc là gặp những trường hợp nào thì khuyên người ta khoan kết hôn. Thì một trong những câu mà các cha hỏi tôi là có khi nào có người người ta không thể hoặc là không có khả năng yêu thương. Anh chị có nghe câu hỏi nghĩa là có khi nào một người lớn, một người trưởng thành mà không biết yêu hay không, không có khả năng yêu? Rồi đây là một câu hỏi, nói câu hỏi rất hóc búa anh chị. Mà nếu anh chị hỏi bản thân mình có khả năng yêu, ai trong chúng ta cũng sẽ nói có, nhưng chưa chắc. Chưa chắc anh chị. Và các nhà giáo dục học và những nhà nghiên cứu gần đây, người ta đưa ra một cái quan ngại lớn đối với giới trẻ là thế hệ ngày hôm nay rất nhiều các bạn trẻ không có khả năng yêu. Lý do tại sao? Vì họ chưa từng kinh nghiệm tình yêu thật sự. Tại sao nữa? Là tại vì đa phần rất nhiều những bạn trẻ rơi vào trong trường hợp này là vì họ phải sống là bản sao của những gì mà cha mẹ họ muốn. Nghĩa là cái phóng chiếu của cái mà người cha người mẹ muốn đạt được trong cuộc đời của mình mà mình làm không được, mà mình muốn con mình phải làm thầy cho mình. Mà khi đứa con nó chỉ là những ước mơ của cha mẹ, nó chỉ là một cái sự gia hạn, cái nối dài của cha mẹ, chứ nó chưa bao giờ kinh nghiệm nó là một nhân viên rõ ràng có thể yêu và kinh nghiệm tình yêu. Tại sao tôi nói điều đó anh chị em? Vì người ta khám phá ra rằng rất là nhiều người bạn trẻ lập gia đình và sớm đổ vỡ là lý do, hoặc là một là họ chỉ tiếp tục nối dài những cái gì mà cha mẹ họ muốn mình học, nên họ không có kinh nghiệm, có trách nhiệm trong tình yêu, và không biết thế nào là yêu thương một người khác, lo lắng cho một người khác, chăm sóc cho một người khác. Và người ta đưa ra những dẫn chứng có nghiên cứu rõ ràng, đó là một trong những cái đó là những đứa con được cưng chiều quá mức. Cưng chiều không phải là yêu thương. Cưng chiều nghĩa là bạn phát mọi sự đến mức độ mà đứa con không thể biết thế nào là lo cho mình và lo cho người khác. Tại vì đã được lo quá đầy đủ nên không bao giờ hiểu được thế nào là phải lo cho người khác, phải sống vì người khác, phải giúp đỡ người khác. Và cái đó nó đến từ cái xã hội cấp tiến, mọi thứ quá đầy đủ, quá dễ dàng và quá dư thừa. Điểm thứ hai là khi mà người cha người mẹ thời xưa trong hồi khó khăn hàng vi đó có nhiều cái ước mơ, mà khi có quá nhiều ước mơ mà mình không đạt được, rồi muốn con mình thực hiện cái ước mơ đó thay mình để cảm thấy tự hào. Một trong những cái đổ vỡ lớn của rất nhiều tu sĩ linh mục là vì họ làm cha, làm sơ, làm thầy thay cho cha mẹ của mình. Tôi đã từng nghe người cha người mẹ nói con ước ao con đi tu. Hồi xưa con vô tiểu chúng viện, con đi tu mà con tu không được. Bây giờ con có con rồi, con dâng con cho Chúa. Con muốn con là tu sĩ, là linh mục. Tôi nghe câu đó tôi sợ lắm anh chị. Tốt nhưng mà nguy hiểm. Tại sao vậy? Vì người cha người mẹ muốn con mình thực hiện ước mơ thay cho mình. Và chính những cái đó làm cho đứa con không bao giờ kinh nghiệm thế nào là tình yêu. Mà người đứa trẻ mà không bao giờ kinh nghiệm thế nào là tình yêu, vì nó cho rằng cuộc đời của nó là phải thực hiện ước mơ của cha mẹ nó. Thưa anh chị, 99.9% là nó không thể yêu được. Và nói một cách khác là không có khả năng yêu. Thầy không biết yêu. Vậy thì để có khả năng yêu, sẽ rơi vào bế tắc. Nếu như một người mà cảm nghiệm được mình chỉ có thể được yêu khi mình học giỏi, khi mình có tài, khi mình đem điểm 10 về khoe với cha mẹ, một ngày nào đó khi nó không được điểm 10, bế tắc. Nếu một người chỉ nghĩ rằng tôi làm linh mục để cho cha mẹ được vui và cha mẹ thương tôi, cha mẹ chết chức linh mục, đời sống ở gọi của tôi còn có thừa chấm hết. Về tình yêu nó xuất phát từ cái gì anh chị? Từ cái gì đó nhưng không vô điều kiện. Mà cái vô điều kiện này nói lên điều gì? Là khi người cha người mẹ nói với con rằng con xứng đáng được yêu thương bất kể con như thế nào, bất kể con là ai thì con là con của cha mẹ, con xứng đáng được yêu thương. Điểm thứ hai anh chị em, là khi người cha người mẹ dám buông con ra ở một điểm nào đó trong cuộc đời của mình để con có thể tự quyết định và đối diện với trách nhiệm của mình. Không có nghĩa là buông là bỏ luôn, nhưng mà buông rồi quay lại tìm, rồi giúp con vươn lên, đứng lên mà không chỉ trích và lên án. Vì chúng ta thấy rằng mình cũng có nhiều cái sai lầm trong cuộc đời của mình, mình cũng từng thất bại, nên con mình nó phải tập đối diện với cái đó. Nhưng khi nó thất bại mà nó nhìn thấy được người cha người mẹ vẫn sẵn sàng tha thứ, đón nhận và yêu thương nó, nó có nghị lực đứng lên trở lại. Và cái thứ ba thưa anh chị em, đó là khả năng thấu cảm. Thì là cha người, người cha người mẹ có thể đặt mình vào trong hoàn cảnh của con của mình. Mà cái hoàn cảnh của đứa trẻ ngày hôm nay anh chị em, nó rắc rối hơn ngày xưa nhiều lắm. Anh chị em thừa hiểu điều đó. Vì khi mình phải đối diện với cái mạng xã hội, với công nghệ, và hôm vừa rồi người ta nói bên Mỹ người ta mới khám phá ra rằng cái sự trầm cảm của giới trẻ ngày hôm nay nó có liên hệ với điện thoại smartphone. Người ta làm cái nghiên cứu mà thấy smartphone càng nhiều càng phát triển, cái sự trầm cảm nó càng cao, nó làm cho giới trẻ không tự tin vào chính mình, luôn luôn cảm thấy mình yếu thế, thua thiệt khi so sánh mình với người khác. Vì thế anh chị em thấy người ta selfie thường xuyên, tại vì người ta không tự tin với khuôn mặt của mình. Vì thế anh chị em đặt câu hỏi, vậy thì để yêu thương thật sự mình phải kinh nghiệm điều gì? Thưa, đối với đạo Công giáo của chúng ta, những kinh nghiệm duy nhất tốt nhất không bao giờ sai lầm là kinh nghiệm được yêu thương bởi Thiên Chúa. Và vì thế cái bài tin mừng ngày hôm nay rất quan trọng để chúng ta gắn kết mình với tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu trong ngày hôm nay chúng ta được quay ngược lại với những giây phút trước khi Chúa Giêsu chịu chết. Và cái lời trăn trối của Chúa Giêsu khi đối diện với một Giu-đa sắp đi bán mình, khi đối diện với những môn đệ sắp bỏ rơi mình, Chúa Giêsu nói những gì? Hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Chúa Giêsu không nói chúng ta yêu như thế nào theo kiểu là đưa ra một số cái công thức, nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đặt cái tình yêu của mình dựa trên những kinh nghiệm được yêu của Chúa. Nghĩa là Chúa yêu thương mình như thế nào, mình phải kinh nghiệm được điều đó mình mới yêu thương người khác. Nghĩa là cách mình yêu thương phải, nó phải diễn tả, nó phải được nhìn thấy phản phất cái cách Chúa yêu thương. Và anh chị em thấy cách Chúa yêu thương rất đặc biệt. Chúa không có bắt mình phải làm theo ý Chúa, Chúa không có sở hữu mình, Chúa không có điều khiển mình, mà Chúa cho mình là chính mình, thậm chí cho mình bạn Chúa. Chúa thừa biết mình bạn Chúa mà Chúa không ngăn cản. Chúa thừa biết mình chối Chúa mà Chúa không ngăn cản. Nhưng không vì thế Chúa không quay lại tìm để tha thứ và để giúp một Phêrô đứng lên chết thân mình.